Vâng, thưa quý vị thính giả, tên miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Mali, xin kính chào toàn bộ quý vị khán giả.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, Miley hy vọng rằng tất cả mọi người ở khắp bốn phương giờ đây thì chúng ta đã đón Tết Đinh Dậu đến với mọi nhà. Miley hy vọng rằng quý vị cũng như gia đình sẽ có một năm mới thật là an khang và thịnh vượng. Và thưa quý vị, như chúng tôi vừa mới trình bày trước khi vào chương trình là tối nay chúng tôi không có chương trình trả lời thư tín, mà chúng tôi thay vào đó là chương trình thời sự hàng tuần. Vì lý do chiều tối ngày hôm qua, tối thứ bảy thì chúng tôi có chương trình đón xuân của đài, do đó chương trình thời sự hàng tuần đã không đến với quý vị được. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông, hôm nay là ngày 29 tháng 1, như vậy là tổng thống tân cử của Hoa Kỳ là ông Donald Trump đã chính thức nhậm chức làm tổng thống của Hoa Kỳ đã được 9 ngày, thì xin ông hãy vui lòng tóm lược cho quý vị thính giả được biết là tân tổng thống đã làm được những gì trong 9 ngày qua, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, 9 ngày của ông Donald Trump, ông đảo ngược lại gần như là 8 năm của ông Obama. Và hôm nay là sau gần 9 ngày đó, sau ngày tuyên thệ nhậm chức, thì chúng ta điểm sơ qua một số công việc ông làm để chúng ta có một cái khái niệm về cái năng lực và cái sức và cái ý chí làm việc của ông ta. Thì thưa quý vị, sau một ngày bận rộn ngày thứ sáu 20 tháng 1 với nhiều cái lễ nghi đình gian, rồi những cái đêm giả vũ, rồi tiếp tân, thì chúng ta qua thấy qua ngày thứ bảy hôm sau là cái ngày mà người dân nghỉ việc, thì chúng ta thấy ông đã bắt đầu công việc rồi. Ông đã thực hiện một phần rất nhiều cái điều mà ông đã hứa khi ông tranh cử. Thì cái việc đầu tiên mà chúng ta thấy ông làm là ông ban hành ngay một cái lệnh hành chánh để chuẩn bị hủy bỏ bộ luật Affordable Care Act, tức là gọi là Obamacare. Và cái luật này là do cựu tổng thống Obama ban hành, và đã trong cái thời gian mà thi hành đó thì đã gây nhiều cái bất mãn ở trong quần chúng, bởi vì đó không chỉ mang lại những cái bất lợi do việc mà người người bệnh không lựa chọn được bác sĩ, không lựa chọn được bệnh viện, rồi ngoài ra cái lời hứa của ông là sẽ tiền rất thấp, nhưng mà rốt cuộc thì cái tiền mà trả hàng tháng lại cao, và cái tiền gọi là copay ấy, nó cũng cao nữa. Và như tôi có khá ít nhất là 2-3 lần tôi có nói là qua năm 2017 này, nếu mà không bỏ cái luật này thì quý vị sẽ thấy là tăng từ 24% trong cái số tiền mà gọi là premium đó. Thì cái việc thứ nhì mà chúng ta thấy cũng ông cũng làm ngay trong ngày thứ bảy, đó là việc ông ngưng rút rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp ước đối tác Thái Bình Dương. Quý vị biết cái TPP đó là nó liên quan đến 11 quốc gia trong các cái vùng xung quanh Thái Bình Dương, mà trong đó có cả Việt Nam. Thì dù rằng cái đó Việt Nam cũng đã không có thông qua, nhưng mà Mỹ bây giờ là ông Trump ông đã rút ra khỏi cái hiệp ước đó rồi, và tôi cũng có trình bày là Trung Cộng nó cũng có chuẩn bị một cái hiệp ước của họ. Thì đó là cái việc của Trung Cộng. Rồi cái vấn đề quan trọng nhất là quý vị biết là cái ống dẫn dầu Keystone XL, là XL tức là cái tắt chữ Polymer, thì nó đã có từ lâu, nhưng mà đã bị ông Tổng thống Obama ra lệnh ngưng từ mấy năm rồi. Và bây giờ thì ông Trump ra lệnh là tái sụp lại cái kế hoạch này. Thưa quý vị, cái ống dẫn dầu Keystone XL này là nó nối cái đường dầu từ các cái mỏ dầu ở phía Alaska đó, rồi nó xuyên qua cái lãnh thổ của Canada, và nó tổng cộng nó dài khi đến đó là 1.180 dặm. Thì cái giai đoạn chót, tức là giai đoạn thứ tư ấy, là cái giai đoạn một cái đường ống nó có một cái kích thước rất là lớn, nó sẽ đi qua cái tiểu bang South Dakota và Nebraska, và nó sẽ nối với những cái đường có sẵn tại Steel City của tiểu bang Nebraska, rồi nó sẽ dẫn về cái nhà máy lọc dầu ở tại Texas về phía Nam, hoặc là nó dẫn về cái nhà máy lọc dầu Illinois ở về phía Bắc. Thì ông Trump ông đã đề ra cái mục tiêu là trong vòng 180 ngày thì phải sử dụng thép được chế tạo tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, khi mà hoàn tất kế hoạch này ấy, thì mỗi ngày sẽ vận chuyển được 1 triệu 100.000 phi dầu, và do đó thì tiết kiệm được cho Mỹ hàng trăm triệu mỗi năm về phí tổn vận chuyển. Bởi vì thưa quý vị, cái đường ống hiện nay đang có là nó chạy theo một cái đường ngang, rồi nó chạy dọc xuống, và cái đường ống Keystone XL này nó sẽ là một cái đường kéo, thì quý vị biết là nó ngắn hơn rất là nhiều. Nó đi qua cái tiểu bang Nebraska và South Dakota. Rồi một cái việc quan trọng mà chúng ta thấy ông cũng làm ngay, đó là ông yêu cầu cơ quan nhà nước ngưng thi hành tất cả những cái thủ tục hành chính, những cái quyết định hành chính mà ông Obama đã ban hành. Và ông nói rằng là ông muốn có cái thời gian để ra sắp lại, và ông chỉ có giữ lại những cái điều nào mà hợp lý và sẵn sàng hủy bỏ tất cả những gì phi lý như ông đã hứa. Và thưa quý vị, cũng trong ngày thứ Bảy khi đó thì ông tân giám đốc CIA là ông Mike Pompeo, khi đó thì chưa được Quốc hội phê chuẩn, thì ông Tổng thống Trump đã tới cái trụ sở của CIA để nói chuyện với các nhân viên ở tại đây. Thì thưa quý vị, thì trong giữa tuần vừa qua thì ông Pompeo cũng đã được Quốc hội phê chuẩn cùng một lúc với bà Nikki Haley, tức là bà đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Và cũng trong những ngày cuối tuần vừa qua thì Tổng thống Trump đã nói chuyện với Tổng thống Mexico và Thủ tướng Canada để bàn bạc về cái mối quan hệ trong tương lai. Thì ông sẽ bàn bạc cái vấn đề hiệp ước NAFTA với hai vị Tổng thống của hai nước láng giềng này. Nhưng mà ông Tổng thống Mexico khi mà nghe ông Trump, ông tuyên bố về cái vấn đề mà cháy bức tường đó, thì ông đã tuyên bố là hủy bỏ cuộc gặp gỡ với Trump. Nhưng mà ông Trump thì ông nói là tùy, anh muốn hủy bỏ rất là dễ, anh không muốn đóng tiền để trả tiền trên đường cũng rất là dễ, chúng tôi sẽ đánh thuế tất cả cái hàng hóa từ Mexico nhập vào Mỹ. Và chúng ta biết là hiện nay thì ông tổng thống Mexico cũng đang có một cái sự không phải là hủy hoàn toàn, nhưng mà ông muốn có cái thời giờ để ông nghiên cứu một cái biện pháp nào đó để khi trả lời với Hoa Kỳ có thể là thương lượng được. Đấy. Thì cũng trong những ngày cuối tuần vừa qua thì ông đã gặp bà Thủ tướng Anh là bà Theresa May, thì hai bên có bàn bạc và cũng có những cái điều mà cũng chưa hoàn toàn đồng thuận lắm, thì ông hy vọng là ông sẽ tiếp tục được bà May, và có thể coi như bà May là cái người lãnh tụ, một thủ lãnh, một nguyên thủ, một nước ngoài đầu tiên mà Tổng thống Trump đã gặp. Và ngoài ra thì ông Trump cũng nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Hollande. Thì thưa quý vị, về cái vấn đề Trung Đông thì ông Trump ông đã dự tính là đưa cái tòa đại sứ Hoa Kỳ của Israel tại Israel từ cái thủ đô Tel Aviv đến thành phố Jerusalem, là cái nơi mà đang có cái sự tranh giành giữa hai nước Israel và cái phe của Palestine. Họ chưa thành một nước nhưng mà họ muốn dùng cái Jerusalem để mà làm cái thủ đô, và trong khi đó Israel cũng muốn dùng cái thành phố này làm thủ đô. Thưa quý vị, cái thành phố này là cái nơi mà có những cái di tích lịch sử của đạo Hồi, đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, cho nên phe nào cũng muốn giành ở đó cả. Thì thực sự ra ông đưa cái đó thì cũng làm bất mãn nhiều nước, bởi vì họ muốn cái thành phố Jerusalem này sẽ là cái nơi để mà thương lượng, để mà chia sẻ với giữa Palestine và Israel. Thì thưa quý vị, vào cái giờ phút chót trước khi mà ông Obama mà rời khỏi tòa Bạch Cung đó, thì có mấy giờ đồng hồ trước khi ông đi thì ông đã làm một cái chuyện mà chúng ta bất ngờ, rất là bất ngờ, là ông lặng lẽ ông chuyển cho Palestine số tiền 221 triệu đô la, và ông giải tỏa 4 triệu cho cái chương trình mà chúng ta biết là chương trình thay đổi thời tiết đó. Nhưng mà may rằng là chính phủ Trump đã kịp thời biết được chuyện chuyển tiền cho Palestine và đã ngăn được cái chuyện này. Bởi vì ông chuyển tiền cho Palestine thì cũng giống như là ông gián tiếp, ông ủng hộ cái đám mà gọi là hiện nay mà đang là kẻ thù của Do Thái. Mà kẻ thù của Do Thái thì mình nghĩ theo cái liên đới cũng là kẻ thù của Hoa Kỳ luôn. Thưa quý vị, ngày thứ Tư thì Tổng thống Trump đã bắt đầu những cái biện pháp hành chính để từng bước tăng cường bảo vệ biên giới, và trong đó ông đã nói là khởi công xây dựng cái bức tường ngăn cách giữa Mỹ và Mexico, cũng như là những cái biện pháp để thúc đẩy vấn đề cưỡng chế về cái luật di trú, và trong đó thì có cái việc là cắt giảm sự tài trợ của chính phủ liên bang cho những cái thành phố nào mà vẫn còn muốn muốn như là duy trì cái tình trạng bao che cho bọn di dân bất hợp pháp. Quý vị biết đó là dưới cái tên gọi là sanctuary city, tức là những nơi mà họ cho những người bất pháp vào đó trú ngụ và cảnh sát của liên bang không đụng tới được. Thì thưa quý vị, thì hiện nay thì cũng có một vài thành phố họ sau những cái lời cứng rắn chống lại cái lệnh ông Trump, thì hiện nay tôi có nghe được là có một vài thành phố đã thay đổi rồi, tức là họ sẵn sàng họ xóa bỏ cái tình trạng gọi là bao che đó rồi. Và ông Trump muốn nói rằng nếu mà sau này mà những cái tội phạm của cái di dân bất hợp pháp mà khi trục xuất về cái nước cũ đó, mà các nước đó nếu mà không nhận đó, thì Hoa Kỳ sẽ ngưng cấp visa cho những cái nước đó. Và thưa quý vị, cũng nói một điều rất là đáng mừng là cái đạo luật cây lo, chúng ta biết là cái đạo luật này trước đây đưa ra quốc hội bao nhiêu lần đã bị cái quốc hội của phe dân chủ nắm quyền họ đã bác đi. Cái cô cây Stein là cái cô, một cô gái ở San Francisco bị một cái tên tội phạm mà di dân bất hợp pháp giết chết ở tại một cái chỗ cái cầu cảng. Và cái tên tội phạm này là có cái thành tích là 8 lần bị trục xuất về bên nước Mỹ, nhưng mà cảnh sát liên bang không thi hành được, bởi vì cái tình trạng gọi là cái thành phố bao che di dân bất hợp pháp ở tại San Francisco. Cho nên cái đạo luật này khi ra đời á, thì sẽ đưa tất cả những bọn tội phạm đó triệt để thi hành, đưa chúng nó trở về nước hoặc là giam tù, chứ không thể nào để chúng nó nên là gọi là đi phơi phơi ở ngoài đường phố để mà gây thêm cái tội phạm nữa. Thì thưa quý vị, ông Trump ông có tuyên bố một câu mà tôi nghĩ cũng hơi quá đà một tí, là ông nói là ông thua phiếu bà Clinton, thua cái phiếu mà phiếu cử tri đó, thiếu 3-4 triệu phiếu đó, là tại vì cái lý do là có đến 3-5 triệu cái phiếu bầu gian. Thì thưa quý vị, cái việc bầu gian thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà cái số lượng bầu gian bao nhiêu người thì hiện nay chúng ta chưa biết. Thì khi đó chúng ta biết rằng là báo chí đã lên tiếng và nói là ông Trump là phóng đại và nói một cái chuyện sai. Thì bây giờ ông Tổng thống Trump đã ra lệnh mở một cuộc điều tra về những cái vụ bầu gian lận trong cái mùa bầu cử vừa qua. Và một chuyện mà quý vị cũng nghe tại Chicago, tức là cách đây mấy ngày, tức là cái ngày 24 tây đó, thưa quý vị, thì tôi nhận được là cái tin rằng trong ngày 1 tây tháng giêng cho đến ngày 24 tháng giêng, tức là chỉ có 24 ngày thôi, thì đã có 228 vụ bắn nhau tại Chicago và 42 vụ giết người. Thưa quý vị còn nhớ những cái bài tôi viết trước, quý vị biết là trong cái năm 2016, Chicago có đến hàng trăm người bị chết, bắn chết, loạn giữa băng đảng và những cái nhóm da đen với nhau. Thì bây giờ ông Trump ông mới nói rằng nếu mà thành phố Chicago đi tới cái tình trạng như vậy mà chính phủ của cái thành phố đó đó không ngăn chặn được cái tình trạng hỗn loạn đó, thì ông sẽ có biện pháp bằng cách ông gửi cảnh sát liên bang đến để phản hồi trật tự. Thì thưa quý vị, nhiều người họ nói rằng không phải là Chicago thiếu cái khả năng hay là nhân lực để làm việc đó, nhưng mà rõ ràng là trong cái số những cái người mà da đen bắn chết nhau đó đó, thì nếu mà cảnh sát can thiệp vào thì sẽ bị như là họ vu khống là cảnh sát là đàn áp người da đen. Thành thử như cái thành phố đó họ không có cái ý chí để họ giải quyết cái vấn đề đó. Thì bởi vậy cho nên ông Trump muốn nói là nếu cái thành phố đó không làm được thì liên bang sẽ can thiệp. Và thưa quý vị, một điều mà quý vị thấy đặc biệt nhất là cái chỉ số của thị trường chứng khoán lần đầu tiên, thưa quý vị, nó vọt lên trên 20.000 điểm, tức là cách đây 2 hôm thì đã vọt lên tới 20.068.51 điểm. Và chúng ta thấy là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ mà cái chỉ số đó nó vọt lên cái mức độ đó, là một cái điều mà với cái vấn đề kinh tế thì đó là một điều đáng mừng rất là.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn ông và thưa quý vị thính giả. Khi nói về những cái hành động hay là những cái ban hành của Tổng thống chỉ trong vòng 9 ngày kể từ ngày ông nhậm chức Tổng thống cho tới nay, thì quả thật Mai Lê thấy rằng là ông đã thi hành hầu như tất cả những gì ông hứa trong cái thời gian ông vận động ứng cử Tổng thống của ông. Và chúng ta hãy chờ xem kết quả quả nó như thế nào. Nhưng ngay thời điểm này thì phải nói rằng tất cả mọi người đều phải công nhận rằng ông Trump đã thi hành những gì ông nói. Khi nói đến cái hệ thống ống dẫn dầu Keystone thì thưa quý vị, tiểu bang Oklahoma cũng như tiểu bang Texas là hai tiểu bang tương đối nghiêng về vấn đề dầu hỏa rất là nhiều, và cái hệ thống ống dẫn dầu ở trong nước đã được xây cất, đã được cấu tạo, hầu như là 90% đã xong. Còn phải cần có chính phủ liên bang là tại vì nó liên quan tới Canada, thưa quý vị. Và Tổng thống Obama đã mấy lần ngăn cản và phê chuẩn không cho thi hành cái dự án này. Và giờ đây thì chúng ta thấy rõ ràng khi Tổng thống Donald Trump phê chuẩn cái vấn đề này thì ngay tại tiểu bang chúng tôi, vấn đề dầu khí cũng đã có cái sự thay đổi ngay lập tức. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải hiểu rằng ngay thời điểm này nếu mà không có cái hệ thống dẫn dầu đó thì phần đông những cái dầu thô cần phải thuyên chuyển về những cái hub như là tiểu bang Oklahoma hay là đi xuống tới dưới Houston, tới những nhà lọc dầu, thì phần đông là phải thuyên chuyển bằng xe truck hay là bằng train, nghĩa là tàu lửa, thưa quý vị. Và cái đó nó chậm, cũng như là nó có thể gây cái sự nguy hiểm về vấn đề an toàn cho người dân. Thì do đó chúng tôi nghĩ rằng trong cái thời gian kế tới đây, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều biến chuyển, nhất là về vấn đề thị trường. Như ông Phúc đã trình bày, chỉ trong vòng có 9 ngày thôi mà thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã vượt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay. Chúng ta hãy chờ xem, và chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ một năm mới sẽ gọi là thăng hoa hơn, thưa quý vị. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, bên cạnh đó thì bất cứ một tổng thống nào khi họ bước vào tòa Bạch Ốc thì họ đều có những cái sự thay đổi ở phía trong tòa Bạch Ốc, vì tòa Bạch Ốc sẽ trở thành là nơi họ cư ngụ trong vòng 4 năm kế tiếp. Thì cũng như là chúng ta mua một căn nhà mới vậy đó, khi chúng ta vào thế nào chúng ta cũng cần trang hoàng lại. Thì không biết là tổng thống Donald Trump đã trang hoàng hay là đã thay đổi những gì trong tòa Bạch Ốc, thưa ông?
Vâng, thưa cô, kỳ trước đây thì tôi có nói là ông đã lột hết mấy cái thảm Hồi giáo có mang cái biểu tượng của Hồi giáo mà ông Obama đã đem vào đó để mà cho những người trong đó họ cầu nguyện một ngày 4 năm lần gì đó, thì ông Trump đã tháo gỡ tất cả những cái đó. Và thưa quý vị, có một chuyện là trước đây ông Tổng thống Obama, ông đã lấy cái tượng bán thân của ông Thủ tướng Anh Winston Churchill, tức là một cái người mà nổi tiếng, rất là nổi tiếng ở trên thế giới trong Thế chiến thứ nhì đó, khi trước là đặt ở trong cái tòa Bạch Cung, đặt trong phòng làm việc, thì ông Obama không biết vì sao đó ông lại lấy đi, cất đi. Thì bây giờ ông Trump, việc đầu tiên ông vào là ông lấy cái tượng đồng nhỏ của ông Churchill, ông bỏ lại chỗ cũ. Và ngoài ra thì trong cái phòng làm việc của ông, tức là cái phòng bầu dục đó, có cái tượng của ông nhà đấu tranh người da đen, tức là Martin Luther King đó, thì cái tượng đó không có bị lấy đi, vẫn còn nằm ở trong đó. Nhưng mà không hiểu làm sao một cái người phóng viên của báo Time đã la toán cái tin nói rằng ông Trump vào là ông Trump lấy cái tượng của ông King giấu đi, bỏ đi chỗ khác. Thì sau đó thì có những người họ làm chứng mà bảo là chúng tôi thấy cái tượng đó vẫn có đó, không có cái sự thay đổi gì cả. Đó là một cái việc mà ông Trump được một cái gì để lại lên án cái lối truyền thông gọi là vô trách nhiệm và đầy ác ý với ông Trump. Thì sau đó thì ông phải thay cái thảm, rồi bây giờ ông thay cái rèm cửa. Thời ông Obama thì cái rèm cửa được trang hoàng bằng những cái rèm màu đỏ đậm. Thì ông Trump ông vào ông thay lại cái màu vàng nhạt như cái thời của cựu tổng thống Bush. Và thưa quý vị, đặc biệt là trên trang web chính thức của tòa Bạch Cung, cái thời ông Obama là có rất nhiều cái trang dành riêng và nhiều cái mục dành riêng cho những cái người mà gọi là LGBT đó, những người mà lầm tiếng nước ái đó. Thì bây giờ ông Trump vào ông xóa bỏ những cái trang đó. Và đặc biệt là ông Trump, ông xóa tất cả những cái trang nào bằng tiếng Spanish ở trong đó và chỉ dùng có một ngôn ngữ đậm nhất hơn, tức là English ở trong cái trang web đó. Và thưa quý vị, cũng có một cái điểm rất là nhỏ nhưng mà nó cũng làm tranh cãi mất thì giờ, bởi vì họ bây giờ họ cố tình họ làm sao để cho cái việc ông Trump làm tổng thống nó không có giá trị. Cho nên đài CNN có một ngày trong tuần vừa rồi họ đưa cái hai hình ảnh cái lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Obama, thì người đặt nghe ở cái hồ đó, cái hồ mà gọi là reflection đó, thì đây nghe người, và cái ngày mà tuyên thệ của ông Trump thì lác đác, cái chỗ đó chỉ có lác đác một từng túng một vài chục người, thì để mà nói rằng là ông Obama được lòng và được ủng hộ, còn ông Trump thì không ai ủng hộ, đó là cái ý của họ. Nhưng mà họ quên một điều rằng là thành phố, thủ đô Washington là cái thủ đô mà thành trì của Đảng Dân Chủ, và nơi đó thì dĩ nhiên là người ta sẽ đi tham dự cho Obama, kéo nhau để mà đi. Nhất đó là một người tổng thống da đen đầu tiên ở cái thành phố Washington DC đó, và các vùng phụ cận thì người da đen rất nhiều. Vấn đề thứ hai là cái hình chụp, cái thời của ông Obama là hình chụp cái lúc mà đã đông rồi, còn cái hình chụp của ông Trump là chụp vào lúc sáng, chưa bắt đầu lễ, thành từ cái số người nó chưa đông. Và cũng một cái nữa thì chúng ta cũng thừa nhận rằng là cái số người mà tham dự cho cái lễ của ông Trump ít hơn Obama, điều đó là đúng chứ không phải không. Nhưng mà không đến nỗi quá tệ mà chỉ lác đác từng nhóm như là cái đài CNN đưa ra. Nhưng mà thưa quý vị, theo cái đài Fox đó, thì họ báo cáo cái số lượng người và theo dõi trên cái phương tiện truyền hình và internet trong cái lễ nhập chức của ông Trump thì lên tới đến 43 triệu, đó là một con số rất là đáng kể đó thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng thưa ông, trong số 43 triệu người đó thì có Miley đó thưa ông.
Có tôi nữa.
Dạ vâng thưa ông, quả thật đây là những cái điều mà gọi là vặt lá tìm sau và một đưa tin một cách rất là thiếu trách nhiệm của những cái đài như là CNN thưa ông. Và thưa ông, trong theo Miley được biết thì những cái sự chống đối với Tổng thống Donald Trump hiện nay vẫn đang diễn ra, và trong số những cái người mà chống đối ông Trump đó, đặc biệt là những người rất là nổi tiếng, xin ông vui lòng cho chúng tôi biết những người đó là ai thưa ông.
Vâng thưa cô, cái vấn đề chống đối ông Trump không phải là sau cái ngày nhậm chức, mà ngày khi mà ông đắc cử rồi thì cái phong trào chống đối cứ liên tục và kéo dài hoài, và đó là những nhóm mà tôi đã có nhiều rất nhiều lần trình bày, là cái nhóm mà Black Lives Matter, những ông người da đen đập phá các đường phố, rồi cái nhóm người gay đồng tính, rồi khi này thì nó lại có nhiều cái nhóm mới. Thì thưa quý vị, trong cái ngày nhậm chức của ông Trump có từng cái nhóm, mỗi nhóm được khoảng vài trăm người, họ đã biểu tình, họ đã tụ tập vào những cái khu mà rất là gần cái con đường mà ông Trump, hai vợ chồng ông Trump và phó tổng thống sẽ diễn hành qua. Nhưng mà họ tụ tập cách đó được khoảng vài block và cảnh sát đang ngăn chặn họ lại, không cho họ xâm nhập vào khu hành lễ. Thì thưa quý vị, những cái nhóm người là họ không có biểu tình cách ôn hòa như họ nói đâu. Họ đập phá các cái cửa tiệm xung quanh, họ đốt một chiếc xe limousine và đập phá một cái cơ sở của ngân hàng. Thì thưa quý vị, mà cái điều miễn hay nhất là cái chủ tiệm cà phê Starbucks là cái người ủng hộ bà Clinton. Cái ngân hàng mà họ đốt phá đó cũng là cái ngân hàng chống một phần. Và cái xe limousine thưa quý vị là cũng một của một người chủ là cái người ủng hộ bà Clinton. Rồi qua ngày thứ bảy, tức là một ngày hôm sau á, thì tại DC có ước lượng hơn 500.000 phụ nữ biểu tình tại thủ đô, hoặc gọi là cái Women March. Thì có rồi tại các thành phố khác trên toàn nước Mỹ, và cũng như tại nhiều thủ đô trên các nước thì cũng có hàng ngàn người phụ nữ đi biểu tình. Và nhìn cái quy mô rộng khắp của các cuộc biểu tình trên nước Mỹ rồi những nước khác thì chúng ta thấy rằng đây là có một cái sự sắp xếp, có một cái sự điều phối của những người nào đó. Những người có nhiều quyền lực hay là rất giàu đứng đằng sau, mà báo chí thì nghi ngờ nhất là nhà tỷ phú George Soros, là người mà trước đây đó điên cuồng ủng hộ bà Clinton, và bây giờ bị bà Clinton bị thất cử thì ông ta thấy mất quyền lợi, và những cái người mà đã bỏ tiền vào trong cái quỹ tranh cử của bà Clinton bây giờ là họ lại quậy lên. Và ngoài ra thì quý vị cũng biết cái sự góp mặt của ông Michael Moore, cái anh này quý vị thấy cái mặt rất là khó ưa thường xuất hiện trên truyền hình. Anh này là một nhà làm phim, mà hình như là từ cái ngày mà tôi qua Mỹ đến giờ là tôi chỉ thấy anh này là cái người mà luôn luôn lên chống đối với cái đời và bất mãn với chế độ tư bản và nền dân chủ Hoa Kỳ, cũng như là cái mục sư Al Sharpton cũng là những cái chuyên môn gây rối. Thì sau cái cuộc tuần hành mà gọi là Woman March, những người đàn bà mà 500.000 người đàn bà đó, thì chúng ta điện mặt có bà Sally Boynton Brown, là bà này là giám đốc điều hành đảng dân chủ của tiểu bang Idaho. Bà này đó đang hiện nay đang ứng cử chức vụ chủ tịch của đảng dân chủ, và bà này thưa quý vị là một người da trắng, mà bà nói một câu là kỳ thị da trắng. Bà nói một câu, nhiệm vụ của tôi là triệt hạ những người da trắng khi nào họ chen vào. Và sau đó bà có nói một câu là những người da trắng cần phải câm mồm lại. Thì tôi không hiểu bà là người da trắng mà tại sao bà lại kỳ thị người da trắng, và bà nói những câu mà đáng lý là một người của đảng dân chủ thì cho người ta dân chủ, người ta được quyền phát biểu, thì bà lại bảo là những người da trắng cần phải câm mồm lại. Rồi những cái người mà nổi tiếng thì quý vị biết là tất cả gần như những cái người mà làm tâm trí lĩnh vực nghệ thuật trình diễn đó, thì họ rất là sống rất là phóng khoáng, thành ra họ có đi theo cái thông trào liberal này cũng không có gì lạ. Thì trong đó có tài tử Ashley Judd, là một cái cô tài tử rất nổi tiếng. Khi cô lên diễn đàn cô la hét, nghĩa là rất là hùng hổ, rất là ghê. Rồi cả ca sĩ nhạc pop như Cher, Miley Cyrus, và đặc biệt nhất là có cái cô ca sĩ mà thưa quý vị ngày xưa chúng ta nghe nổi tiếng về những cái hình ảnh rất là động trời, đó là cô ca sĩ Madonna. Thì thưa quý vị, cô này lên chửi tục rất nhiều, cô lên diễn đàn cô dùng chữ F-U-C-K cả hàng chục lần, và có lúc cô đòi đốt cả cái tòa Bạch Cung nữa. Và trong cái nhóm là bà đó thì đặc biệt lại có thêm một cái bà là bà Linda Sarsour. Bà này là thành viên của nhóm Hồi giáo tại Chicago. Và bà ta lên diễn đàn thì bà ta phản đối là các thành phố Hoa Kỳ đã không chịu áp dụng cái luật Sharia của đạo Hồi vào đời sống của mình. Và theo cái báo Daily Caller thì bà Linda Sarsour này là có tình nghi liên quan tới những cái tổ chức khủng bố Hamas, bởi vì họ có những tấm hình của bà này chụp chung với những cái tên khủng bố ở trong nhóm Hồi giáo đó. Rồi lại thêm có một cái bà mà không biết là di dân hợp pháp từ Honduras, có lẽ là cũng được cải sanh rồi, nhưng mà bà này là cũng to mồm lên đứng để gào thét đòi hỏi quyền lợi cho di dân bất hợp pháp. Rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta cũng nghe tin là trên một chiếc máy bay của hãng Alaska Airlines thì có một cái bà đó, bà ngồi bên một người đàn ông da trắng. Bà đó cũng da trắng, nhưng mà khi bà lân ra bà nói chuyện và hỏi chuyện thì bà hỏi ông này là ủng hộ ông tổng thống hay là chống ông tổng thống nói. Thì ông này ông bảo tôi ủng hộ nền dân chủ, tức là có nghĩa là ủng hộ ông tổng thống. Thì bà này bà mới gây lộn với ông này, bà đòi cái cô tiếp viên hàng không là phải đưa cái ông này, đổi ông này đi chỗ khác ngồi. Rồi sau đó thì bà quay qua và chỉa xóa người đàn ông này. Và sau cùng thưa quý vị, chính bà này và cái người chồng bà đã bị cảnh sát mời ra khỏi máy bay, mời xuống đuổi ra khỏi máy bay. Rồi thì cũng trong cái tối thứ sáu có một cái chuyện xảy ra rất là đáng buồn, là có hai bà đều là gia đình của tử sĩ, tức là có chồng chết tâm, thì đã được mời đến dự một cái dạ tiệc khoản đãi cho giới quân nhân. Thì khi mà đến trước cửa thì có được khoảng vài ba chục người đang biểu tình ở đó, và họ biết những người này đến tham dự cái dạ tiệc đó, và họ đã chặn ở cửa lăng mạ và xô đẩy. Thưa quý vị, đó là hai bà Amy Hastings Looney và bà Ryan Mannion ở thành phố Philadelphia đến. Và còn một chuyện, họ đi tệ đến cái mức mà thay vì họ chấm ông Trump thì họ còn đi nói những cái chuyện không đẹp về bà định giấc phu nhân mới, tức là mà Melania. Thì cái cô mà cô và Chelsea Handler, tức là một cái cô làm chuyên môn là cặp cười đó, là comedian đó, khi bà được phỏng vấn là có muốn mời bà Melania lên để phỏng vấn lên cái chương trình của cô ta không, thì cô ta nói một câu là cái bà này nói tiếng Anh bếp mắt lắm, she can barely speak English, mà trong khi bà ta quên rằng là cái bà Melody này nói đến 5 tiếng thôi quý vị, 5 tiếng đó là bà có thể nói được tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Italy, tiếng Đức và tiếng Slovene. Và trong khi mà bà Handler này, khi bà nói đến ông tổng thống Trump thì bà nói một câu này, tôi gặp ông đó là tôi sẽ F-U-C-K up, tôi sẽ chửi ông đó là F-U-C-K mấy lần. Và bà nói với ông này là nó là một đứa tồi tệ. Tồi tệ cả về mặt tâm lý, cả hình thức và lẫn cả trí óc nữa. Thì tôi không hiểu là họ cứ xử như thế nào mà ngay chính ông Tổng thống Clinton cũng vẫn giờ phút này rất còn thọc lực vì cái sự thua cuộc của vợ lại tiếp tục chê bai ông Trump. Và ông Clinton nói là ông Trump mà thắng cử là nhờ những người đàn ông da trắng cuồng nộ. Thì lúc ban đầu người ta tưởng là cái nhóm đình hà mà gọi là Women March này là đấu tranh cho những quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Nhưng chúng tôi thấy hiện nay có những vấn đề cần phải tranh đấu như là bình đẳng về công việc, về lương tiền hay là những cơ hội thăng tiến. Đúng, nếu họ tranh đấu những điều đó thì rất là đúng. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái đám đông và những người đúng là cổ suý những cái hành vi họ làm và những cái khẩu hiệu của họ thì hóa là họ đòi hỏi những cái điều rất là phi lý. Như là họ đòi hỏi cho bọn di dân bất hợp pháp, họ đòi hỏi cho cái luật lệ Sharia của Hồi giáo, họ đòi hỏi cho cái sự tự do phá thai. Ví dụ như nói về phá thai thì khi họ đưa cái khẩu hiệu là thân thể của chúng tôi là quyền của chúng tôi, thì thưa quý vị, người ta giải thích rằng đúng rồi, quý vị thân thể quý vị toàn quyền, quý vị sử dụng cái gì cũng được, không ai tước đoạt thân thể quý vị có thể dùng cái thân thể của quý vị nó đẹp và hấp dẫn, quý vị có thể đi bán trâu nuôi miệng, quý vị có thể ăn ngủ bừa bãi với bất cứ một ai làm tình với người đồng giới hay là tự hủy hoại cái thân thể quý vị bằng ma túy rồi đẹp quyền của quý vị. Nhưng mà những cái quyền đó làm thì không nên đụng chạm đến cái xã hội, không nên gây hại cho xã hội. Ví dụ quý vị dùng cái thân thể hưởng thụ quay lại, ok, không ai ngăn cản cả. Nhưng mà khi quý vị lỡ mang bầu mà muốn phá hủy cái mầm sống đó thì quý vị cứ việc làm, nhưng mà quý vị không được đòi hỏi xã hội và những người đóng thuế phải đóng tiền để trả cái chi phí cho quý vị. Cũng như là quý vị muốn hút ma túy, nếu mà quý vị hút ma túy, quý vị đóng cửa lại trong nhà, quý vị hút không ai nói, nhưng mà sợ quý vị lái xe ra đường rồi cái say xưa quý vị tân xe chết người, hay là những cái cơn nghiện nó lên cao, quý vị có thể xâm nhập nhà người ta và thảm sát, như trường hợp đã xảy ra rất nhiều. Thành thử ra cái đòi hỏi nó phải có cái hợp lý và có hợp với cái đạo đức. Thì thưa quý vị, người ta nói rằng là hãy nói cho tôi biết anh là bạn của ai, ai là bạn của anh thì tôi sẽ cho biết anh là ai. Nhưng thưa quý vị, những cái nhóm mà phong trào Women March, chúng ta thì nhìn thấy cái người đồng hành của họ là những cái thành phần như tôi vừa kể trên, một số tiêu biểu kể trên, thì rõ ràng là họ mang cái tính chất vừa phi dân chủ và vừa thiếu văn minh, và thưa quý vị, vừa thiếu cả cái văn hóa nữa, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc đã cập nhật về những diễn biến đã xảy ra trong 9 ngày qua với chính phủ mới của Donald Trump. Thưa ông, bên cạnh những cái vấn đề xảy ra trong Hoa Kỳ, thì theo chúng tôi được biết là đối với phía ngoại giao hay là phía với các quốc gia ngoài thì trong đó có Trung Cộng, và có những cái dấu hiệu cho thấy rằng Trung Cộng có vẻ bắt đầu hơi lo sợ, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, trước khi ông Trump lên nắm quyền thì Trung Cộng nói đúng lắm. Trung Cộng nói như cái việc mà Trung Cộng mà nói cái việc ông Trump mà bắt tay về Đài Loan hay là có những cái biện pháp quân sự gì đó thì Trung Cộng nó nói rằng là Hoa Kỳ cứ chuẩn bị chiến tranh, tức là nó hùng hổ, nó nói nó sẵn sàng gây chiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà sau khi ông Trump lên rồi qua những cái lời phát biểu của ông phát ngôn viên Spicer, rồi qua lời phát biểu của ông Ngoại trưởng Tillerson, thì bây giờ ông Trung Cộng rất là dịu giọng, xuống giọng rất nhiều. Và những ngày vừa qua tôi đi gặp bạn bè nhân ngày Tết thì họ cũng hỏi tôi về một cái triển vọng nào đó ở cái Biển Đông của chúng ta. Thì thưa quý vị, cái ngày họp báo đầu tiên của ông Tom Spicer đó, là ông mới làm tân phát ngôn nhân của Tổng thống đó, ngày 23 tháng 1 thì ông có khẳng định là sự đồng ý giữa ông Trump và ông tân ngoại trưởng Rex Tillerson rằng là Trung Cộng hoàn toàn không có quyền gì trên những cái hòn đảo nhân tạo mà họ đã xây tại cái vùng biển tranh chấp. Thì nguyên văn của ông nói là Hoa Kỳ phải bảo đảm, bảo vệ cái quyền lợi của mình ở đó. Nếu những cái hòn đảo nằm trong cái vùng biển quốc tế và không phải là lãnh thổ của Trung Cộng thì chúng tôi sẽ bảo vệ nó để tránh khỏi cái sự kiểm soát bởi bất cứ một nước nào. Thì khi phát biểu tại cái phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 11 tháng 1, ông Tillerson cũng có nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ phải gửi cho Trung Cộng một cái tín hiệu rõ ràng rằng trước hết họ phải ngưng xây dựng các đảo, và tiếp đó họ sẽ bị cấm đến gần như cái hòn đảo này, tức là rất là cứng, rất là mạnh. Và phía Trung Cộng dĩ nhiên là tỏ ra rất là gần giữ với cái lời tuyên bố ở trên. Họ cho rằng Mỹ sẽ phải khởi phát một cuộc chiến để ngăn họ, muốn ngăn Trung Cộng tới những hòn đảo đó thì bắt buộc Hoa Kỳ phải gây chiến, phải khởi chiến. Thì trong khi đó, theo thông tin cả Reuters, những nhân viên thân cận của ông Trump cho biết Mỹ sẽ tăng cường lực lượng hải quân ở khu vực Đông Nam Á để đối phó với sự bành trướng của Trung Cộng. Và ba ngày trước đây thôi thì đài RFI có tiết lộ rằng là Hoa Kỳ đã chính thức yêu cầu Philippines cho phép đưa thêm quân đội Mỹ và vũ khí hạng nặng vào tổng 8 căn cứ trên đất Philippines, 4 căn cứ trên đảo Luzon, 2 căn cứ trên đảo Cebu và 2 căn cứ trên đảo Palawan. Mấy vị đi được bên quý vị biết cái đảo này. Đấy là những cái đảo mà nằm gần Trường Sa. Và về vũ khí thì Hoa Kỳ sẽ đưa đến những cái khu trục hạm, những máy bay phóng pháo và chiến đấu loại tối tân nhất. Thì như thế chúng ta thấy rõ ràng là Hoa Kỳ đã tỏ ra rất quyết liệt để sẵn sàng đập tan bất cứ một mưu đồ nào của Trung Cộng ở Biển Đông. Mà trong khi đó thì cái mối quan hệ giữa Trung Cộng và Nga Xô đã có nhiều cái dấu hiệu xấu đi rất là nhiều. Năm 2016 thì cái mức giao thương giữa Nga và Trung Cộng đã sụt giảm rất là nghiêm trọng. Và trong thời gian gần đây thì các phương tiện truyền thông ở Nga đã viết nhiều bài liên tiếp để cảnh cáo rằng Trung Cộng không phải là người bạn thật sự của Nga mà là một cái kẻ thù tiềm ẩn. Thì thưa quý vị, như cô Marie có nói đó là Trung Cộng bây giờ bắt đầu run. Cho nên là hôm 23 thì ông phát ngôn viên của Trung Cộng tức là Hoa Xuân Oánh, tôi không biết là cái này là ông hay là bà, thì có nói là chúng tôi kêu gọi chính quyền mới của Mỹ hiểu đầy đủ về sự nhạy cảm cao của vấn đề Đài Loan và tiếp tục tôn trọng chính sách một Trung Hoa, tức là bây giờ xuống giọng rồi, kêu gọi chứ không còn cái lối mà đe dọa như trước nữa. Thì theo cái phát ngôn viên này á, chính sách một Trung Hoa là nền tảng chính trị của mối quan hệ trong tương lai giữa Mỹ và Trung Cộng. Mà bất cứ chính phủ Mỹ nào cũng phải giữ gìn đúng như cam kết đó. Thế thì đó cam kết của chính phủ trước, bây giờ ông không có quyền không cam kết và không ai có quyền bảo người Mỹ là phải làm chuyện này hay là phải làm chuyện kia. Thì ông Donald Trump cũng đã khiến cho Bắc Kinh tức giận khi ông nhận lời chúc mừng qua điện thoại của Tổng thống Đài Loan, tức là bà Thái Anh Văn. Thì thưa quý vị, đó là những cái điều mà chúng ta thấy là mối giao thương, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Cộng. Ngoài cái vấn đề quân sự ở Biển Đông thì ông Tổng thống Trump còn muốn đàm phán với Tổng thống Mexico và Thủ tướng Canada trong cái việc mà ngăn chặn cái hàng hóa Trung Quốc đi vào Mỹ qua đường biên giới của Hoa Kỳ với Canada và Mexico. Thì cái việc rất rác ta đã giúp cho Mexico và Canada buôn bán với Mỹ ở mức thuế rất là thấp, thưa quý vị, chỉ đến có 6% thuế nhập và thôi. Tuy nhiên, trong nhiều năm dưới thời Obama, Trung Cộng đã lợi dụng cái hiệp ước NAFTA này để tuồn những cái loại hàng kém phẩm chất và độc hại qua ngã Mexico và Canada để đưa vào Mỹ, vừa trốn thuế và vừa đầu độc với Mỹ. Thì lấy một cái ví dụ như hàng nhôm của Trung Cộng khi mà bán sang Mỹ thì phải trực tiếp thì phải chịu cái giá thuế là 475%. Nhưng mà nếu tuồn qua ngã Mexico thì chỉ thuế chỉ có 6% mà thôi. Cho nên chúng ta thấy cái NAFTA chính là cái cửa ngõ mà Trung Cộng đã lợi dụng trong nhiều năm với sự làm ngơ của Obama, và cái việc này đã làm cho Hoa Kỳ thất thoát hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Cái việc đó cho nên ông Trump khi ông lên ông muốn xét lại cái hiệp ước NAFTA là tôi nghĩ rất là đúng. Và nghĩa là chưa tới có 5 ngày thì ông Trump đòi thương lượng lại cái hiệp ước NAFTA, và Bộ trưởng Kinh tế của Mexico tức là ông DeFonso Guajardo hôm thứ Ba 24 tháng 4 có tuyên bố là nếu các cuộc đàm phán NAFTA vẫn có thể bất lợi cho Mexico thì quốc gia ông này cũng có thể rút tên ra khỏi cái hiệp ước này đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, bên cạnh đó, chúng tôi xin mời ông trở lại về tình hình Đông Nam Á của chúng ta. Ngày hôm nay cho thấy rõ đó là phía bên Trung Cộng có vẻ dịu giọng hơn và Hoa Kỳ đã nói có những cái lời tuyên bố một cách cứng rắn hơn. Còn phía bên Nhật Bản thì họ có thái độ gì đối với Trung Cộng hay không thưa ông?
Dạ vâng, thưa cô, hiện nay có thể nói là Hoa Kỳ muốn coi Nhật Bản như là một đồng minh chiến lược. Bởi vì sau Thế chiến thứ nhì, quý vị biết là Nhật Bản đã bị giải giới và không cho lập quân đội, mà chỉ gọi là lực lượng phòng vệ. Thì trong mấy năm vừa qua, Hoa Kỳ đã thúc đẩy Nhật Bản để lập lại cái quân đội. Mà khi lập lại một quân đội đàng hoàng thì họ có thể vươn ra ngoài cái không gian và cái hải phận của họ. Thành từ đó chúng ta thấy là vừa qua thì thủ tướng Nhật là ông Abe đã bay một vòng thăm viếng các nước Philippines, có Australia, Indonesia và Việt Nam. Thì Trung Cộng nó rất là bực mình, bất bình vì cái việc thăm viếng của ông thủ tướng Nhật này và coi như là một cái sự phá hoại của ông thủ tướng Nhật này. Mà người Trung Cộng họ nói là ông này muốn phá cái sự cố gắng của Trung Cộng để mà tạo cái hòa bình ổn định ở Biển Đông. Quý vị thấy Trung Cộng nó ngược ngạo, nó đem quân, nó chiếm đảo của người ta, nó đem tàu chiến, nó đem vũ khí hòa biến tới các đảo đó, mà nó bảo nó là tạo hòa bình trong Biển Đông để không biết cái hòa bình của Trung Cộng nó hòa bình kiểu gì. Thì cái người phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là kết án ông Thủ tướng Abe là tạo thêm một mối căng thẳng khi bộc lộ một cái ý đồ vô cùng nguy hiểm và một cái mục tiêu tối hậu của ông Thủ tướng Nhật là nhằm phá vỡ cái tình trạng ổn định và Trung Cộng, mà Trung Cộng và các lân bang đã tạo ra Biển Đông. Thì tại Philippines, nơi mà có cái cuộc họp của các lãnh thủ các nước Đông Nam Á Châu, thì ông Abe đã nói rằng vấn đề Biển Đông gắn bó trực tiếp với nền hòa bình và ổn định trong khu vực và cũng là mối quan ngại chung cho tất cả cộng đồng thế giới. Và ông Abe cũng ca ngợi Tổng thống Philippines là ông Rodrigo Duterte trong cái việc mà đã cải thiện với bang giao với Trung Cộng đó. Sau khi mà cái tòa án quốc tế đã phán xét rằng Trung Cộng là vô lý, không có tòa quyền gì xây dựng những cái đảo nhân tạo trên đó, thì phía Trung Cộng bác bỏ cái phán quyết của tòa án quốc tế và đã từng lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ và các nước là có liên quan đến vùng biển đảo thì không nên can thiệp vào, tức là cũng cảnh cáo các nước Malaysia, Philippines, Việt Nam, Đài Loan thì nó là không can thiệp vào, hãy để cho Trung Cộng họ làm việc tính căn bản một đối một, tức là Trung Cộng sẽ làm việc với Việt Nam, Trung Cộng sẽ làm việc với phi riêng rẽ chứ không phải là làm việc một cái cuộc họp chung của tất cả các quốc gia đó cùng một lúc. Thì mặc dù rằng cái ông Tổng thống Philippines Duterte này không nhắc gì đến cái phán quyết quốc tế, nhưng mà ông đã tỏ cái thái độ rất là thân với ông Thủ tướng Nhật Bản. Thì ông có nói rằng là tình bạn còn gần gũi hơn tình anh em, và chúng ta là những bạn bè ràng buộc với nhau bởi những mục tiêu chung để xây dựng nền dân chủ và tinh thần thượng tôn pháp luật, cũng như là giảm chế hòa bình những cái tranh chấp. Thì khi ông Abe đến Việt Nam và Philippines, thì ông có hứa là có những cái cơ hội đầu tư dành cho hai nước này, và ông cũng có hứa là sẽ yểm trợ cho lực lượng tuần duyên của Việt Nam và Philippines để bảo vệ cái lãnh hải. Và trong đó thì có việc là viện trợ các loại tàu luôn. Thì và trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã đưa ra cái lời phản đối Trung Cộng khi Trung Cộng nó đưa vũ khí phòng không và các vũ khí chống hỏa tiễn vào các cái đảo nhân tạo trên Biển Đông. Và có thể nói là cái lời phản đối Philippines được coi là một cái hành vi rất là hiếm có từ sau khi mà họ có cái sự bắt tay với Trung Cộng. Thì có lẽ đó là cũng nhờ cái sự lên ngôi của ông Tâm mà làm cho Philippines bây giờ cũng có thể nhìn lại, không muốn kết giao với Trung Cộng như là bạn nữa, mà có thể quay về với Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, đến nay thì Trung Cộng vẫn cứ ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên gần hết các vùng Biển Đông, và phía Philippines thì đương nhiên là vẫn còn dè dặt, nhưng mà Bộ Ngoại giao của Philippines thì có nói rằng là chúng tôi thực sự không muốn gây chiến. Thì bây giờ chúng ta chỉ chờ là ông Tổng thống Trump, ông có một cái thái độ dứt khoát, thì có lẽ ông sẽ lôi kéo được những cái nước đồng minh ở tại vùng Đông Nam Á. Đó thưa cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và như vậy thì cái thái độ của phía bên Việt Nam đối với Trung Cộng hiện nay như thế nào thưa ông?
Dạ thưa cô, rất là đáng buồn, bởi vì hình như họ đã thần phục, họ đã dân đất, dân biển từ lâu rồi. Và bây giờ họ gắn bó với Trung Cộng như là một cái mối tình của một chú và tớ rồi. Và tôi có tiếp xúc với nhiều người thì họ nói cái ông Hoàng Trung Hải trước đây hình như là làm phó thủ tướng đó, rồi bây giờ thì hình như làm bí thư của Hà Nội đó, họ nói là cái ông Hoàng Trung Hải là một người tàu hoàn toàn nói tiếng Việt còn bậc bè, mà bây giờ nó đang ngoi lên, nó nằm ở trong bộ chính trị, nó có thể bảo là Hoàng Trung Hải này là người đang cai trị cái nước Việt Nam chứ không phải là tổng bí thư của Việt Cộng nữa. Thì vừa rồi khi bà trước cái này thủ tướng Nhật đến Việt Nam thì cái tổng bí thư của Việt Cộng là Nguyễn Phú Trọng đã dẫn một cái phái đoàn cao cấp của đảng đi chầu hầu trên Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, và bọn xâm lược tàu Thiên Kiều, xâm lược tàu và cái bầy thái thú Việt Nam này đã ra một cái tuyên bố là sẽ giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa. Tôi không biết ôn hòa đến mức nào, trong khi mà tàu Trung Cộng nó đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam bao nhiêu lần, nó xâm chiếm đảo, nó bắn chết hải quân của Việt Cộng, nó đánh đảo Gạc Ma. Thì tôi không biết họ còn, tôi không biết là họ còn muốn ôn hòa đến cái độ nào. Thì Tân Hoa Xã của Trung Cộng với hai nước Việt và tàu có những cái sự tuần tiễu phối hợp và cùng thăm dò dầu khí ở trong vùng Việt Bắc Việt, và họ coi đó là những cái thành quả chứng minh cho cái sự thương thảo giữa hai bên, giữa sự hợp tác thay vì phải đối đầu, và đó là một cái kết quả mà hai bên cùng có lợi và sẽ dẫn đến cái sự hợp tác trên bình diện to lớn hơn. Có lẽ cái bình diện to lớn hơn có lẽ là đến một ngày đó Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Bắc Kinh, thì gọi cái đó là bình diện to lớn hơn. Ngày vừa qua trong cái trước ngày Tết thì có một cái số người dân họ đã tụ tập tại cái tượng đài vua Lý Thái Tổ ở tại Hà Nội, đặc biệt để tưởng niệm 474 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974. Và những người này tôi nghe trong cái video là những người hoàn toàn nói giọng Bắc, và có những người là cựu lính của quân đội Bắc Việt nữa, và họ đã đến đó, họ đã dùng những cái biểu ngữ để mà phản đối cái sự xâm lăng của Trung Cộng, và họ vinh danh, đặc biệt họ vinh danh 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái buổi lễ đó tôi không thấy một lá cờ đỏ sao vàng nào hết, mà trong khi đó có một cái băng rôn màu xanh, trên đó có hình của Trung tá Nguyễn Văn Thọ Hà và có hình ảnh của lá cờ vàng mà sắp đỏ chúng ta lên đó, thì tôi thấy đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Còn ngoài ra bây giờ cũng muốn nói thêm, ngoài cái Việt Nam thì còn một cái chư hầu Trung Cộng là thằng Campuchia nữa. Thì Campuchia cũng đang chịu áp lực của Trung Cộng. Và vừa rồi thì Campuchia đã báo cho phía Mỹ là biết là họ sẽ hủy bỏ những cái cuộc thao diệt quân sự hàng năm tại quân đội Mỹ. Và cái lý do mà họ đưa ra không có hợp lý. Họ nói rằng là tại vì họ sắp có một cái cuộc bầu cử, rồi họ đang bận rộn trong một chiến dịch kéo dài 6 tháng để đối phó với cái nạn ma túy. Cho nên quân đội Campuchia sẽ không có một cái, không có lực lượng để tham gia thao diệt với Mỹ. Cái cuộc thao diệt này nó xảy ra từ 7 năm nay. Và ngay cả cái năm 2013 là cái năm mà Campuchia tổ chức tổng tuyển cử đó, thì họ vẫn tiếp tục cuộc thao diệt. Thì bây giờ họ nói rằng là họ vì lý do này, vì lý do đó, thì chắc có lẽ là tại vì họ bị lệ thuộc Trung Cộng rồi, cho nên họ không có dám đối đầu với Trung Cộng nữa đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và sau đây thì Mai Ly xin mời ông về với tin tức của cộng đồng người Việt sống tại Hoa Kỳ, nhất là cộng đồng ở San Jose. Thưa ông, theo chúng tôi được biết, trong tuần vừa qua đã có một sự thắng lợi rất là vẻ vang cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta tại nơi đây, thưa ông.
Vâng, thưa quý vị, trong mấy chục năm vừa qua thì người cộng đồng người Việt Quốc gia chúng ta nói chung, các thành phố tiểu bang đã thắng lợi trong việc mà được những nghị quyết hay là những cái luật của các tiểu bang, cấp quận, cấp thành phố thừa nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ chúng ta, thì có thể nói là có thể lên đến 50 đơn vị như vậy. Và chúng ta đã coi như nước Mỹ này, cái lá cờ vàng chúng ta là lá cờ biểu tượng cho người Việt tị nạn. Thì cũng tại California trước đây có một thành phố, tôi nhớ nếu mà không lầm là thành phố Westminster, cũng đã có một cái luật là ngăn cản không cho những cán bộ cộng sản đến. Và cũng gần đây thì cũng có tin là họ cấm lá cờ đỏ xuất hiện. Nhưng mà cái mới nhất là chiều thứ ba ngày 24 tháng 1, Hội đồng thành phố San Jose đã họp 11 vị nghị viên và tất cả 11 phiếu để đồng thuận cho việc là thông qua một cái nghị quyết ngăn cấm lá cờ đỏ sao vàng ở tại thành phố San Jose. Cái buổi họp này đặt dưới sự chủ tọa của ông thị trưởng San Ricardo, và trong đó có 10 thành viên, cũng có một số ủy viên Việt Nam. Thì khi mà họp có rất đông đảo dân cư người Mỹ gốc Việt và đại diện các hội đoàn, đoàn thể của Việt Nam đến tham dự. Thì trong cái cuộc họp đó, phía bên kia đó cũng có một người, không biết là họ Lê, cũng đã đem đã đem bốn người có lẽ là du học sinh của Việt Cộng cũng vào ngồi để mà muốn ủng hộ cho lá cờ đó. Nhưng mà khi nghị viên Nguyễn Tâm là cái người soạn thảo và đề nghị nghị quyết này lên phát biểu về ý nghĩa và cái nhu cầu của nghị quyết đặt số là 338 để cấm cờ đỏ sao vàng đó, đó. Rồi sau khi có một số cư dân được phát biểu và mỗi người chỉ có phát biểu có 2 phút thôi. Rồi trong cái buổi đó cũng có sự tham dự của ông Tân Thị trưởng thành phố New Pitak, tức là ông Richard Trần. À, ông này thì khoác cái lá cờ vàng trên vai. Và có nghị viên Anthony Tan cũng có mặt để mà ủng hộ cho nghị quyết đó. Thì ông Tân dân biểu của liên bang là Ro Khanna, rồi ông Tân dân biểu tiểu bang California là ông Ash Cora, ông này trước đây cũng là nghị viên của thành phố San Jose, cũng đã gửi thư thì ủng hộ cho nghị quyết đó và đã được đọc tại cái hội đồng thành phố. Ngoài ra còn có sự tham dự của nghị viên Kimberly Hồ của thành phố Westminster, là một người cũng vận động thành công, đúng là thành phố Westminster đã thành công trong nghị quyết mà chấm cờ đỏ đó. Và sau cùng hơn 2 giờ để mà ghi nhận những ý kiến đó thì hội đồng thành phố San Jose đã thông qua với 11 phiếu tuyệt đối là thông qua một nghị quyết cấm cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng ở tại thành phố. Thưa quý vị, cái người mà chống đối cái nghị quyết đó mà bảo vệ muốn bảo vệ cái lá cờ đỏ là em đặt tên là Chris Lê, là một thành viên mà trước đây đã vận động tích cực cho bà Madison Nguyễn đã thực hiện.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông rất là nhiều. Và thưa ông, Miley xin được ông trình, xin ông hãy trình bày về những cái âm mưu hiện nay có rất nhiều tin đồn cho thấy rằng là những cái bọn gọi là cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang mưu mô và tìm cách tẩu thoát mang theo những cái tài sản rất là kết xù đi ra ngoại quốc. Xin ông vui lòng trình bày về vấn đề này thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, thực sự ra không phải là đang, là đã rồi đấy, đã rồi đấy. Nếu quý vị ở tại thành phố của tiểu bang California đó, những cái thành phố mà cái khu vực nhà giàu, mà những cái các nhà đặc biệt thì quý vị đã biết rồi, có những tên cộng sản đã qua đó mua nhà cửa hoặc là cho con cái đi du học, rồi mua nhà cho con cái rồi ở đó là chuyển tiền. Cũng như chúng ta biết là Nguyễn Tân Dũng cũng cho con gái lấy một triệu phú người Việt Nam ở tại vùng DC thì cũng coi như là một cách để mà người Việt Nam gọi là hạ cánh an toàn đó. Thì thưa quý vị, cái hiện tượng này không phải chỉ Việt Nam mà cả bên Trung Cộng nữa. Thì theo một cái tờ báo của Cộng sản Việt Nam, tức là tờ Tiền Phong, thì nó nói rằng là khoảng thời gian 1995 cho đến năm 2008 thì có tổng cộng hơn 18.000 viên chức của Trung Cộng chạy trốn ra nước ngoài, chạy rồi và mang theo cái tài sản là khoảng 800 tỷ đồng yuan, thì nó tương đương tới 130 tỷ đô la. Và ngày 23 tháng 5 năm 2012, tức là cách đây 5 năm, thì trong một cái hội nghị toàn quốc họp ở Bắc Kinh giữa các ngành về kiểm tra kỷ luật, giám sát, tư pháp, công an gì đó, thì có bàn cái biện pháp để chấm cái bọn tham quan này bỏ trốn. Thì Viện Kiểm soát Tối cao của Trung Cộng đã tuyên bố rằng là trong 12 năm qua, cả nước Tàu đã bắt và dẫn độ được 18.487 tên bỏ trốn ra nước ngoài. Và trong 5 năm thì thu hồi được là 54.14 tỷ yuan. Và hiện nay vẫn còn được khoảng 20.000 tên gọi là tham quan của Tàu đang trốn ở nước ngoài với số tiền lên tới 2.000 tỷ yuan. Thì có một cái số họ nói là cái loại người đó thì họ bên tiếng Đào nó gọi là lõa quan, tức là cái bọn mà tham quan rồi chuyển tài sản đưa vợ con để mà chuẩn bị đi ra nước ngoài khi mà có biến đó. Thì cái tầng lớp này nó đang hình thành ở tại Trung Cộng, và thưa quý vị, nó không phải là chỉ là những cái viên chức chính quyền hay là đảng nữa, mà nó mở rộng cho đến những giám đốc xí nghiệp, công ty quốc doanh nữa. Thì ở Việt Nam nó cũng chẳng có khác gì. Quý vị biết là tổ chức minh bạch quốc tế xem Việt Nam như là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới, được xếp hạng 112 trên 168 nước. Và cái số điểm thấp là 31 trên 100 vào năm 2015. thì trong đó họ liệt kê một cái danh sách của những cái vụ lớn nhất, như là ví dụ như vụ Minh Phụng, vụ PMU18, vụ PCI, vụ đề án gì đó chúng tôi không kể hết được. Thì trong đó cũng có nêu tên là Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, tức là anh này là Bộ trưởng Công an từ 2011 đến 2016, và anh này hiện nay là Chủ tịch nước. Rồi Lê Hồng Anh là anh Bộ trưởng Công an từ 2002 đến 2011. Rồi Tô Lâm, Bộ trưởng Công an 2016. Rồi Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Công an. Rồi Trương Hòa Bình, Lâm Đức Mạnh, Lê Thanh Hải, Phạm Quang Nghị gì đó, nghĩa là họ liệt kê một cái danh sách toàn những đảng viên cao cấp của Việt Cộng. Thì chúng ta biết những cái người này bây giờ họ đang ở trong tình trạng mà họ biết rằng là Đảng Cộng sản sẽ suy sụp và dân chúng sẽ lấy lại quyền đó, và họ đã chuẩn bị tài sản đi ra nước ngoài rồi. Thì như là hôm tháng 7, 16, báo chí Việt Nam có đưa tin là đại biểu Quốc hội của Việt Cộng là Nguyễn Thị Nguyệt Hương là đã bỏ 500.000 cho đến 1 triệu bảng Anh để mua một cái quốc tịch của tên nước Cộng hòa Malta ở đâu bên Phi Châu á. Và họ cũng nói rằng là theo cái hồ sơ của Panama mà do cái WikiLeaks nó tiết lộ đó, thì Việt Cộng nó có tới 189 cá nhân và tổ chức trong 19 công ty ngụy trang thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các cái chỗ mà gọi là thiên đường trốn thuế, và tổng cộng là có 92 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nội quốc. Và trong số 189 đại gia lẫn viên chức Việt Cộng đã có sẵn cái thẻ xanh để đi các nước Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ. Và theo WikiLeaks nói nữa thì có đến 65% cán bộ lãnh đạo Việt Nam đã chuẩn bị để chuẩn ra nước ngoài mang theo hàng tỷ đô la tài sản. Thì thưa quý vị cũng biết là chúng ta biết là mới đây trước khi mà rời chức thì ông Obama cũng đã ký cái đạo luật, thông qua cái đạo luật Magnitsky. Thì tâm đó là để nói rằng là những cái tên nào mà tham nhũng bên các nước đó, đàn áp nhân quyền, thì sẽ có trong cái danh sách mà cấm đến Hoa Kỳ. Thì mới hôm qua đây tôi có xem vào cái trang web của cái phòng kiểm soát tài khoản ngoại quốc của Bộ Ngân khố Mỹ để xem. Thưa quý vị, cái hồ sơ nó quá lớn, tôi đọc không hết, bởi vì nó dài đến 1.020 trang chữ chi tiết. Và tôi cũng cố tìm coi có cái tên đầy đủ Việt Cộng nào đó chưa. Thưa quý vị, tôi cũng không có làm nổi, bởi vì đó, hồ sơ nó quá nhiều đó, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta biết chuyện đó chắc chắn có, thưa quý vị.
Dạ vâng, Mai Lê xin được thành thật cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã đến với chương trình thời sự ngày hôm nay. Mai Lê xin được kính chào, tạm biệt cùng ông và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ bảy tuần sau, thưa quý vị. Chương trình thời sự hàng tuần sẽ trở lại với quý vị vào 8 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ vào tối thứ bảy. Thưa quý vị, Mai Lê một lần nữa xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc, xin kính chào tạm biệt thưa ông.
Vâng, kính chào Comedy, xin kính chào quý vị khán giả và chúc quý vị có đêm ngủ ngon lành.